Kính thưa quý anh quý chị, năm nào cũng thế, vào ngày lễ Thánh Phêrô Phaolô, Đức Thánh Cha Phanxicô chủ tế thánh lễ, giảng lễ và sau lễ còn ban huấn từ truyền tin nữa. Nhưng vấn đề được đặt ra ở đây là năm nào ngài cũng chủ lễ, giảng lễ, ban huấn từ truyền tin cho lễ Thánh Phêrô và Phaolô. Nhưng phụng vụ lời Chúa về hai vị thánh này không thay đổi. Năm nào cũng bài phúc âm đó, năm nào cũng bài đọc một, bài đọc hai đó. Vậy mà Đức Thánh Cha từ ngày lên làm giáo hoàng đến giờ đã 7 năm rồi. Năm nào ngài cũng có một bài giảng và huấn từ truyền tin khác nhau về hai vị thánh này. Hay vậy. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài giảng và huấn từ truyền tin của ngài, để xem ngài nói về hai vị thánh Phêrô và Phaolô này như thế nào nhé. Sau bài giảng cũng như sau bài huấn từ truyền tin, em sẽ nhấn mạnh đến một số điểm chính, chia sẻ thêm cảm nghiệm của riêng em. Trước hết là bài giảng. Hai vị đại tông đồ của phúc âm và hai trụ cột của giáo hội là Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Hôm nay chúng ta đang cử hành tưởng nhớ các vị. Chúng ta hãy nhìn kỹ hơn vào hai vị chứng nhân đức tin này. Ở tâm điểm của chuyện đời các vị không phải là những tặng ân và khả năng của các vị, mà là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô đã làm biến đổi cuộc sống của các vị. Các vị cảm thấy một tình yêu đã chữa lành các vị và giải thoát các vị. Nhờ đó, các vị đã trở thành những tông đồ và những thừa tác viên sống tự do cho những người khác. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đã sống tự do vì các vị được giải phóng. Chúng ta hãy suy nghĩ về điểm chính yếu này. Thánh Phêrô, tay đánh cá ở Galilee, đã được giải thoát trước hết khỏi cái cảm quan bất xứng của ngài và khỏi cảm nghiệm sa ngã đắng cay của ngài, nhờ tình yêu thương vô điều kiện của Chúa Giêsu. Cho dù là một tay đánh cá tài giỏi, nhiều lần giữa đêm tối, ngài đã thấm cái cảm giác thất bại đắng cay khi không bắt được gì hết. Để rồi, khi thấy lưới cá trống trơn, ngài đã tính gác mái chèo lại. Mặc dù mạnh mẽ và hăng say đấy, Thánh Phêrô lại thường tỏ ra sợ hãi. Cho dù là một người môn đệ nhiệt tình của Chúa, ngài vẫn tiếp tục nghĩ theo tiêu chuẩn thế gian. Bởi thế, ngài mới không hiểu được và chấp nhận ý nghĩa thập giá của Chúa Kitô. Ngay cả sau khi ngài nói rằng ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống cho Chúa Giêsu, thì chỉ cần một chút ngờ vực ngài là một trong những người môn đệ của Chúa Kitô cũng đã khiến ngài run sợ đến chối bỏ thầy mình. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã yêu thương Thánh Phêrô và đã dám liều chấp nhận ngài. Người đã phấn khích ngài đừng bỏ cuộc, hãy thả lưới một lần nữa, hãy bước đi trên nước, hãy lấy lại sức mạnh để chấp nhận những gì là mềm yếu của mình. Hãy theo người trên con đường thập giá, hãy hiến mạng sống cho anh chị em của ngài, hãy chăm sóc đàn chiên của người. Nhờ đó, người đã giải phóng Thánh Phêrô khỏi sợ hãi, khỏi tính toán chỉ theo những lo toan trần tục. Người đã ban cho ngài lòng can đảm để dám liều trong hết mọi sự, cùng với niềm vui được trở nên một tay trải lưới con người ta. Chính Thánh Phêrô, vì được Chúa Giêsu kêu gọi để củng cố đức tin cho anh em mình, người đã ban cho ngài, như chúng ta đã nghe trong bài phúc âm, chìa khóa để mở cửa dẫn đến chỗ gặp gỡ Chúa và quyền lực thắt kết cùng tháo cởi. Thắt kết anh chị em của mình với Chúa Kitô và tháo cởi những cái nút thắt cùng với xích xiềng trói buộc cuộc đời của họ. Tất cả những điều ấy có thể chỉ vì, như chúng ta đã nghe thấy trong bài đọc 1, chính Thánh Phêrô đã được giải thoát. Những xích xiềng ghi giữ ngài như một tù nhân đã bị gãy đứt, và như vào đêm dân Israel được giải thoát khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập thế nào, ngài cũng đã được thúc giục mau đứng lên, thắt lưng và xỏ giày vào để tiến bước. Bấy giờ
Chúa đã mở cửa ra cho ngài. Ở đây, chúng ta thấy một lịch sử mới của những gì là cởi mở, là giải phóng, là những bẻ gãy sức xiềng, là xuất hành khỏi ngôi nhà nô lệ. Thánh Phêrô đã có một cảm nghiệm vượt qua. Chúa đã giải thoát ngài. Tông đồ Phao-lô cũng đã cảm nghiệm được cái tự do được Chúa Kitô ban cho. Ngài đã được giải thoát khỏi hình thức áp bức nhất của thân phận nô lệ. Đó là thứ nô lệ bản thân mình. Từ tên gọi Sao-lê, tên của một vị vua đầu tiên của Israel, ngài đã trở thành Phao-lô, tức là nhỏ bé. Ngài cũng được giải phóng khỏi lòng nhiệt thành đạo giáo, khiến ngài trở thành một tay hăng say bênh vực các truyền thống của tổ tiên và là một tên bách hại hung dữ thành phần Kitô hữu. Giải phóng, việc tuân giữ những gì là chính thức của đạo giáo và bênh vực truyền thống một cách không khoan nhượng, hơn là ngài cởi mở với tình yêu của Thiên Chúa và anh chị em của ngài, đã là những gì làm cho ngài trở thành khắc nghiệt. Ngài là một tay bảo thủ. Thiên Chúa đã giải thoát ngài khỏi điều ấy. Tuy thế, Thiên Chúa cũng không miễn cho ngài khỏi những cái mỏng giọt và khốn khó, là những gì mang lại cho sứ vụ truyền bá phúc âm hóa của ngài hiệu năng hơn. Nào là tình trạng căng thẳng của việc tông đồ, nào là tính chất ốm yếu về thể lý, nào là bạo lực và bách hại, nào là đắm tàu, đói khát, và như ngài đã nói cho chúng ta biết, nào là một cái gai nhức nhối ở xác thịt của ngài. Nhờ đó mà Thánh Phao-lô nhận ra rằng Thiên Chúa đã chọn những gì là yếu hèn trên thế giới này để kẻ mạnh phải xấu hổ. Nhận ra rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi sự bởi đấng kiên cường chúng ta. Và nhận ra rằng không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của người. Vì lý do ấy mà vào cuối đời của mình, như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ hai, Thánh Phao-lô đã có thể nói rằng Chúa đã ở bên tôi và người sẽ giải cứu tôi khỏi hết mọi cuộc tấn công xấu xa gian ác. Thánh Phao-lô đã có được một cảm nghiệm vượt qua. Chúa đã giải thoát ngài. Anh chị em thân mến, giáo hội nhìn ngắm hai vĩ nhân đức tin này và thấy hai tông đồ được giải thoát này quyền năng của phúc âm trên thế giới của chúng ta đây. Chỉ vì, trước hết, bản thân của các ngài đã được giải phóng nhờ cuộc gặp gỡ Chúa Kitô. Chúa Giêsu không phán xét các vị hay hạ nhục các vị. Trái lại, người đã chia sẻ với đời sống của các vị một cách thân thương và gần gũi. Người đã nâng đỡ các vị bằng lời nguyện cầu, thậm chí có những lúc đã khiển trách các vị để làm cho các vị đổi thay. Với Thánh Phêrô, Chúa Giêsu nhẹ nhàng nói rằng: "Thầy đã cầu nguyện cho con để đức tin của con khỏi bị vấp ngã." Và với Thánh Phao-lô: "Sao-lê, Sao-lê, tại sao ngươi bách hại ta?" Người cũng làm y như thế với chúng ta. Người bảo đảm với chúng ta về sự gần gũi cận kề của người bằng việc nguyện cầu và chuyển cầu cho chúng ta trước nhan Chúa Cha và nhẹ nhàng khiển trách chúng ta khi chúng ta sai lạc. Nhờ đó, chúng ta có thể có sức mạnh mà trỗi dậy và tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta. Chúng ta cũng được Chúa chạm đến nữa. Chúng ta cũng được giải thoát nữa. Tuy nhiên, chúng ta cần được giải thoát hết lần này đến lần khác. Vì chỉ có giáo hội tự do mới là giáo hội khả tín. Như Thánh Phêrô, chúng ta được kêu gọi để thoát khỏi mọi thứ cảm quan thua bại, nơi việc đánh cá thảm khốc đôi khi xảy ra cho chúng ta. Thoát khỏi nỗi sợ hãi làm tê liệt chúng ta, khiến chúng ta tìm cách ẩn nấp nơi những gì là an toàn của mình và bóc lột lòng can đảm làm ngôn sứ của chúng ta. Như Thánh Phao-lô, chúng ta được kêu gọi thoát khỏi thứ dáng vẻ, giả hình bề ngoài, khỏi khuynh hướng tỏ ra mình quyền hành thế lực trên thế gian này, hơn là những gì yếu hèn tạo nên cơ hội cho Thiên Chúa. Thoát khỏi một thứ đạo đức làm cho chúng ta trở thành cứng ngắc và bất khả ứng biến, uyển chuyển. Thoát khỏi những dính dáng quyền lực bấp bênh, cũng như khỏi nỗi sợ hãi bị hiểu lầm và bị tấn công. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô lưu lại cho chúng ta hình ảnh về một giáo hội được ký thác vào tay của chúng ta, nhưng được Chúa trung thành và dịu dàng yêu thương dẫn dắt, vì chính Người là đấng hướng dẫn giáo hội. Một giáo hội yếu đuối nhưng có được sức mạnh bởi sự hiện diện của Thiên Chúa. Hình ảnh về một giáo hội được giải phóng và có thể cống hiến cho thế giới sự tự do mà chính thế giới không thể nào có được. Tự do khỏi tội lỗi và chết chóc, khỏi tụt hậu và khỏi cái cảm quan bất chính cùng niềm thất vọng khiến đời sống của con người nam nữ trong thời đại của chúng ta đây trở thành bất nhân. Hôm nay, trong việc cử hành này, cũng như sau đó nữa, chúng ta hãy đặt vấn đề xem thành phố của chúng ta, xã hội của chúng ta và thế giới của chúng ta cần tự do đến đâu. Bao nhiêu xiềng xích cần phải bị chặt đứt và bao nhiêu cánh cửa đóng chặt cần phải được mở ra. Chúng ta có thể giúp vào việc mang lại tự do này. Thế nhưng, trước hết, chỉ khi nào chính bản thân chúng ta được giải thoát bằng những gì là mới mẻ của Chúa Giêsu và biết đi trong tự do của Thánh Linh. Hôm nay, các chư huynh tổng giám mục của chúng ta lãnh nhận áo bào tổng giám mục, dấu hiệu hiệp nhất với Phêrô này nhắc nhở sứ vụ của các mục tử hiến mạng sống cho đàn chiên. Chính trong việc hiến mạng sống của mình, bản thân được giải thoát này trở thành phương tiện mang lại tự do cho anh chị em mình. Chúng tôi cầu nguyện cho chư huynh, cho hết tất cả các vị mục tử, cho giáo hội và cho tất cả chúng ta, để được Chúa Kitô giải phóng, chúng ta trở thành những tông đồ tự do trên khắp thế giới. Kính thưa quý anh quý chị, qua bài giảng của Đức Thánh Cha cho Thánh lễ Thánh Phêrô và Phaolô năm 2021 này, chúng ta lại thấy được những cái điều mới mẻ. Đó là cả hai vị đều cảm nghiệm thấy cuộc vượt qua. Chúa đã giải thoát các ngài. Có nghĩa là từng vị đã cảm thấy mình vượt qua nơi bản thân mình, nơi cuộc đời của mình. Và đó là những gì mà Đức Thánh Cha cố gắng dẫn giải cho chúng ta biết về bản thân của từng vị đại tông đồ này. Đức Thánh Cha nói ngay từ đầu, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô đã sống tự do vì các vị được giải phóng. Thánh Phêrô đã có một cảm nghiệm vượt qua, Chúa đã giải thoát ngài. Thánh Phaolô đã có được một cảm nghiệm vượt qua, Chúa đã giải thoát ngài. Đức Thánh Cha nói về từng vị đại tông đồ Phêrô và Phaolô liên quan đến cái cuộc giải phóng của các vị, làm cho các vị có cảm nghiệm vượt qua nơi bản thân và cuộc đời của các vị. Nhưng thật ra, Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh đến một khía cạnh thần linh. Đó là khía cạnh Thiên Chúa đã nhúng tay vào giải phóng từng vị. Bằng không, các vị không thể nào có thể được giải thoát, được tự do sống cho người khác, trở thành những đại tông đồ như các vị đã từng là cho tới bây giờ, và trở thành gương mẫu cho chúng ta phải noi gương bắt chước. Vậy thì trước hết, đối với Thánh Phêrô, thì Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hai điểm Chúa đã phải nhúng tay vào giải thoát ngài. Điểm thứ nhất nơi ngài, đó là cái cảm giác thất bại đắng cay, cái cảm giác bất xứng. Và thứ hai là cái cảm giác tội lỗi của ngài. Chúa đã nhúng tay vào để giải thoát ngài cho khỏi những cảm quan như vậy. Trước hết về cảm quan bất xứng, đây chính Đức Thánh Cha đã nói về Thánh Phêrô. Thánh Phêrô tay đánh cá ở Galilee đã được giải thoát trước hết khỏi cái cảm quan bất xứng của ngài và khỏi cái cảm nghiệm sa ngã đắng cay của ngài nhờ tình yêu thương vô điều kiện của Chúa Giêsu. Đấy, chúng ta thấy có hai khía cạnh. Khía cạnh tình yêu vô điều kiện của Chúa Giêsu và khía cạnh yếu đuối của Thánh Phêrô. Tình yêu vô điều kiện của Chúa Giêsu đã giải phóng ngài khỏi những cái bất xứng và tội lỗi đó. Trước hết về cảm quan bất xứng. Ở chỗ nào? Ở chỗ ngài là một tay đánh cá giỏi, thế mà thâu đêm không bắt được một con cá nào. Cuối cùng, khi ngài nghe lời Chúa nói hãy thả lưới ở chỗ nước sâu, thì ngài lại bắt được một kẻ cá lạ. Do đó ngài cảm thấy bất xứng. Ngài đã thưa cùng Chúa: lạy Thầy, xin xa lánh con vì con là một kẻ tội lỗi. Rồi thật sự ra khi theo Chúa rồi, ngài cũng tội lỗi thật khi ngài phản bội Chúa, chối Chúa. Chúa Giêsu cũng giải thoát ngài cho khỏi cả cái thực tại tội lỗi của ngài nữa, chứ không phải chỉ có cái cảm quan bất xứng của ngài thôi. Cho dù ngài bất xứng và tội lỗi như thế, Chúa Giêsu vẫn yêu thương Thánh Phêrô. Và như thế như cha nói là đã dám liều chấp nhận ngài. Như thế thì Thiên Chúa tin con người hơn con người tin Thiên Chúa. Thiên Chúa dám chấp nhận con người yếu đuối, tội lỗi, trao cho họ những việc cá thế để họ có thể làm thay người và cho người. Đức Thánh Cha đã nói, người đã giải phóng Thánh Phêrô khỏi sợ hãi, khỏi tính toán theo trần tục. Ngài đã ban cho ngài lòng can đảm để dám liều trong hết mọi sự, cùng với niềm vui được trở thành một tay trải lưới con người ta. Thậm chí, Chúa Giêsu còn trao cho ngài quyền bính thay Chúa trên trần gian này để cầm buộc hay tháo cởi. Đức Thánh Cha nói, người đã ban cho ngài chìa khóa để mở cửa dẫn đến chỗ gặp gỡ Chúa và quyền lực thắt kết cùng tháo cởi. Thắt kết anh chị em của mình với Chúa Kitô và tháo cởi những cái nút thắt cùng với xích xiềng trói buộc cuộc đời của họ. Với cảm nghiệm vượt qua của Thánh Phêrô, Thánh Phêrô đã cảm thấy mình bất lực, bất xứng, tội lỗi, thậm chí còn có lúc cản trở Chúa thực hiện sứ vụ của Chúa là cứu độ. Chỉ vì ngài nghĩ theo kiểu trần tục. Chính vì nghĩ theo kiểu trần tục mà ngài mới cảm thấy bất xứng. Và cũng chỉ vì những cái bất xứng đó không hợp với những cái sứ vụ cao cả mà Chúa có ý định ủy thác cho ngài, mà Chúa phải làm cho ngài trở nên xứng đáng với sứ vụ đó và có khả năng chu toàn cái sứ vụ đó. Do đó nên Chúa đã biến đổi ngài từ những bất xứng, tội lỗi, trần tục trở thành một vị đại tông đồ, lãnh đạo cả giáo hội của ngài, chân dắt đoàn chiên của Chúa Kitô. Chỉ nhờ Thánh Phêrô đã có một cảm nghiệm vượt qua ở chỗ Chúa đã giải thoát ngài. Đó là đối với Thánh Phêrô. Còn đối với Thánh Phaolô cũng thế. Ngài đã được giải thoát khỏi hai điều. Điều thứ nhất là về cái lòng nhiệt thành bảo thủ của ngài đối với Do Thái giáo. Và thứ hai là những khốn khổ của ngài phải chịu đựng trong sứ vụ tông đồ của ngài. Trước hết về cái tính chất bảo thủ cực đoan đối với Do Thái giáo của Thánh Phaolô, Chúa đã giải phóng ngài khỏi cái đó. Và chính vì Thánh Phaolô đã nhiệt thành với Do Thái giáo là một tôn giáo mà đối với ngài là trên hết, giống hệt như là Hồi giáo bây giờ. Không có một tôn giáo nào khác ngoài Hồi giáo. Hồi giáo là tôn giáo đệ nhất thiên hạ, bởi vì là một tôn giáo trung thành với Chúa. Tiếng Islam hay là có nghĩa là thuận phục Thiên Chúa. Và họ cho họ là thành phần duy nhất thuận phục Thiên Chúa. Do đó nên những cái đạo giáo khác, những con người khác đều là thành phần infidels, bất trung, không xứng đáng với Thiên Chúa. Mà bây giờ muốn trung thành với Thiên Chúa thì phải trở lại Hồi giáo. Đối với Hồi giáo là như vậy. Hồi giáo là trên hết. Vì thế là họ phải cải đạo Kitô giáo, Ấn giáo, tất cả mọi đạo giáo khác trở thành Hồi giáo hết. Bằng không họ giết. Họ chủ trương là vậy. Trước họ thì Thánh Phaolô cũng chủ trương như vậy, cực đoan như vậy, chỉ có Do Thái giáo mà thôi. Và Kitô giáo dù thế nào đi nữa cũng là sai lầm. Do đó nên Ngài không chịu được ngứa tai gai mắt. Trước hết là Ngài đã đồng lõa để ném đá Thánh Stefano, phó tế, vị tử đạo, tin khởi. Sau đó Ngài xin quyền bính từ hội đồng đầu mục Do Thái để đi bách hại Kitô giáo, là một đạo giáo không hợp với Ngài, là một đạo giáo lạc loài. Chúa đã giải thoát Ngài bằng cách đã quật ngã Ngài trên con đường đi Damasco khi Ngài đang hung hăng đi bắt Kitô giáo. Sao lê, sao ngươi lại bách hại ta? Sao lê chỉ đi bách hại Kitô hữu thôi, nhưng Chúa Giêsu đã đồng hóa Kitô hữu với chính bản thân Ngài. Chi thể của Ngài cũng chính là Ngài. Bởi thế nên đụng đến chi thể của Ngài là đụng đến chính bản thân Ngài, là chính là bách hại Ngài. Và Ngài đã giải phóng cho chàng Sao Lê khỏi cái lòng nhiệt thành, mù quáng như thế, bằng một ánh sáng từ trời quật ngã Ngài. Để rồi chính khi Ngài vẫn còn đang mở mắt đó mà chẳng thấy gì hết, tượng trưng cho cái chủ trương của Ngài, đó là tôi sáng mắt đấy với Do Thái giáo, nhưng thật ra tôi mù tối với Kitô giáo. Rồi tới những cái vấn đề thứ hai nơi Thánh Phaolô được Chúa giải phóng cho Ngài, đó là những cái khốn khó trong cuộc đời tông đồ của Ngài. Những cái khốn khó đó trước hết và nguy hiểm nhất, khủng khiếp nhất, gây ra bởi chính thành phần Do Thái giáo, thành phần Do Thái theo sát Ngài sát nút. Ngài đi đâu họ theo đó, họ phá đó. Họ là những Kitô hữu đó, trở lại với Kitô giáo rồi, nhưng họ vẫn trung thành với Do Thái giáo, vẫn bắt những ai là dân ngoại theo Kitô giáo đều phải cắt bì và giữ luật Môi-sen thì mới được cứu rỗi. Còn công ơn cứu chuộc của Thiên Chúa không đủ được cứu rỗi, phải có Môi-sen trong đó nữa, phải được cắt bì nữa, chứ phép bí tích rửa tội chưa có đủ. Và họ gieo rắc tất cả những lầm lạc trong các cộng đoàn mà Thánh Phaolô rao giảng, thành lập. Và ở chỗ này thì giống thệt như là Thánh Phaolô đã đong đâu nào bị đong lại cho đấu đó đó. Hồi xưa Ngài cũng nhiệt thành như họ và cũng bách hại Kitô giáo, cũng chỉ vì là bắt Kitô giáo không được theo Chúa Kitô mà phải theo Môi-sen. Giờ đây Ngài lại bị bách hại đúng như những gì Ngài đã bách hại Kitô hữu hồi xưa. Tuy nhiên, ngoài những sự bách hại của dân của Ngài, thì còn những cái khốn khó khác nữa. Đó là đắm tàu, đói khát, chẳng hạn thế. Rồi bị đánh đòn nữa. Chưa kể những cái ở nơi chính bản thân Ngài. Đó là cái gì? Là một cái gai nhức nhối ở xác thịt của Ngài. Cái gai đó chính là cám dỗ về xác thịt do Satan gây ra. Sau khi Ngài được Chúa ban cho đặc ân rất là cao cả, đó là được lên tầng trời thứ ba để chiêm ngưỡng những gì mắt chưa hề thấy và để nghe thấy những gì tai chưa hề nghe, giữ cho Ngài khỏi kiêu ngạo bởi những cái đặc ân cao cả đó, thì Chúa đã để cho xác thịt của Ngài bị một cái gai, đó là cám dỗ về xác thịt. Nhờ đó Ngài mới hạ mình xuống và mới cảm thấy là những cái bất xứng, nhơ nhớp, tội lỗi, khốn nạn của mình, mà không có lên mặt kiêu ngạo với bất cứ một ai. Chính Chúa Kitô đã giải thoát Thánh Phaolô khỏi tất cả những gì là ngông cuồng, là bất xứng, là khốn khó, để có trở thành một vị đại tông đồ dân ngoại như Ngài. Và vì thế nên Thánh Phaolô đã có được một cảm nghiệm vượt qua, Chúa đã giải thoát Ngài. Vậy thì bây giờ áp dụng vào giáo hội thì sao và vào Kitô hữu như thế nào? Đây, Đức Thánh Cha đã khuyên chúng ta cũng được Chúa chạm đến nữa, chúng ta cũng được giải thoát nữa. Tuy nhiên, chúng ta cần được giải thoát hết lần này đến lần khác, vì chỉ có giáo hội tự do mới là giáo hội khả tín. Và chúng ta hãy nhớ rằng bài giảng này là bài giảng cho lễ Thánh Phêrô Phaolô, nhưng mà ở cái lễ này đó là tập trung toàn là những vị lãnh đạo của giáo hội thôi. Chẳng hạn như các vị hồng y và kể cả các vị lãnh đạo giáo hội Đông Phương sang tham dự trong ngày lễ quan thầy của giáo hội Công giáo Roma, cũng như là giáo hội Công giáo Roma cũng đã gửi đại diện sang để mừng lễ thánh quan thầy của giáo hội chính thống Đông Phương, đó là lễ thánh Andre hàng năm 30 tháng 11. Bởi vì bài giảng này là giảng cho những vị lãnh đạo của giáo hội nói chung, cũng như là các vị tổng giám mục mới được phong năm vừa rồi hay là năm nay đến để lãnh nhận áo bào tổng giám mục. Do đó nên các vị lãnh đạo giáo hội được nghe cái bài giảng này thì Đức Thánh Cha nói là chúng ta và các vị chính là đại diện giáo hội, và chúng ta thành phần đại diện giáo hội đây, Đức Thánh Cha cố ý nói chúng ta với các vị lãnh đạo đại diện giáo hội cần phải được giải thoát hết lần này đến lần khác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chỉ có giáo hội tự do mới là giáo hội khả tín thôi. Chúng ta thấy bây giờ Đức Thánh Cha giống như là ghét các vị lãnh đạo với giáo hội vậy. Chúng ta cần phải được giải thoát hết lần này đến lần khác. Vì chỉ có giáo hội tự do mới là giáo hội khả tín. Nó là như vậy. Mà tại sao mà thành phần lãnh đạo cần phải được giải thoát hết lần này đến lần khác? Để cho giáo hội mà các vị là đại diện, mà các vị là nền tảng, được tự do mới là giáo hội khả tín. Kinh nghiệm cho thấy các vị lãnh đạo giáo hội nếu không khéo thì sẽ chủ trương một giáo hội thật sự là thánh thiện, không có tội lỗi trong đó, không có tội nhân trong đó. Thế mà những gì không hợp với giáo hội là phang liền, là trừng phạt, là tuyệt thông. Có nghĩa là những vị lãnh đạo đó là những vị lãnh đạo ngồi trong một cái tòa nhà nguy nga vĩ đại và an toàn nhất bởi những luật lệ của giáo hội, bởi những cái gì các vị thấy được rằng phải như thế thì mới là giáo hội thánh thiện của Thiên Chúa. Còn ngoài ra, bất chấp, còn ngoài ra, thanh trừng để giáo hội luôn luôn tinh tuyển. Đến nỗi có một thời giáo hội đã lấy chân lý thành gươm để chém giết, để sát hại những người lầm lạc, kể cả những con người đã dám hiên ngang làm chứng cho những cái thật sự nhất, chẳng hạn như về khoa học. Mặt trời đứng im, trái đất quay chung quanh mặt trời. Thế mà giáo hội cũng lên án những vị khoa học gia lúc bây giờ, đó là Galileo. Đó là lý do Đức Thánh Cha chủ trương là giáo hội cần phải mở cửa và đi ra tìm kiếm từng con chiên lạc, đi thật xa, thật sâu đến những cái biên cương bờ cõi để tìm kiếm từng con chiên lạc. Và vì thế nên khi mới lên làm giáo hoàng, Ngài đã phánh ví giáo hội giống như là một bệnh viện lưu động, một bệnh viện dã chiến ở khắp nơi để có thể chữa trị đầy những thương tích đang xảy ra cho con cái giáo hội cũng như chung nhân loại. Và Ngài khuyên thành phần lãnh đạo giáo hội hãy mở cửa và hãy xông pha nữa, chứ không phải chỉ mở cửa thôi. Bởi vì nếu không xông pha, có nghĩa là tới với thành phần tội nhân, đem họ về với giáo hội như chính Chúa Kitô đã đi tìm từng con chiên lạc, đem về đàn chiên duy nhất, thì giáo hội cũng phải thế, mới là giáo hội của Chúa Kitô. Còn chỉ có rú rú ở trong nhà, chỉ có giữ luật lệ thôi, không có cảm thương, không có tìm cách để cứu độ, mà chỉ có thế tội là phạt, thì không phải là một giáo hội của Chúa Kitô muốn thành lập. Mà Chúa Kitô là nền tảng, mà Chúa Kitô là vị chăn chiên đi tìm từng con chiên. Và Đức Thánh Cha Phanxicô chủ trương mở cửa chưa đủ, còn phải ra đi nữa, mà đi thật sâu thật xa đến biên cương bờ cõi của xã hội này nói chung và của từng con người nói riêng. Cái sâu cái xa ở đây có nghĩa là bao gồm cả những cái xấu xa tội lỗi của con người nữa, chứ không phải chỉ có những con người tốt lành, đạo đức thì mới chấp nhận họ. Còn những con người không được như vậy thì bỏ rơi họ, thì trừng phạt họ, không cho họ thuộc về giáo hội. Bởi vì nếu họ thuộc về giáo hội, làm nhơ nhuốc giáo hội, làm cho giáo hội không còn là giáo hội thánh thiện nữa. Và thử hỏi, nếu mà mở cửa mà không đi sâu, đi xa, đi đến tận những cái nơi một số vị lãnh đạo cảm thấy không đáng đến, đó là tội nhân, đó là tội ác, thì làm sao có thể cứu con người ta được? Chẳng hạn mở cửa đấy, rồi đứng ở cửa nói, hãy vào đây, quý vị, bây giờ giáo hội đã cởi mở rồi, không có còn như trước nữa, quý vị cứ vượt vào. Kính thưa quý anh quý chị, với những người bất toại nằm ngay trước mặt đó, mà mình cứ việc mời họ vô, họ có vô được không? Họ có vô được không? Làm sao mà vô được? Vậy thì chúng ta một cách nào đó cũng độc ác lắm. Mở cửa nhưng không cho vô, bởi vì không tìm cách đưa họ vô. Nó là như thế thôi. Bởi thế, Đức Thánh Cha Phanxicô mới chủ trương là tôi muốn có một giáo hội nghèo và sống cho người nghèo. Và phải đi thật sâu, thật xa, đi tìm kiếm, dù bị lem luốc, dù bị thương tích, thà như vậy còn hơn là ngồi một chỗ an toàn rất là sạch sẽ, không gì xảy ra hết, nhưng mà lại không hợp với Chúa Kitô, không phải là giáo hội của Chúa Kitô muốn thành lập, không phải là những vị lãnh đạo dám đi trước chiên và dám chết cho chiên. Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ muốn nói với chúng ta ở cái câu này là như vậy thôi. Chúng ta cần phải được giải thoát hết lần này đến lần khác. Có nghĩa là lịch sử của giáo hội cứ lặp lại. Giáo hội là thánh đấy, nhưng mà bao gồm những đứa con tội lỗi. Bởi thế nên, giáo hội cứ phải canh tân liên lỉ. Bởi vì giáo hội luôn luôn có những con người chủ trương giáo hội là thánh, không chấp nhận những sự ác, không chấp nhận những con người tội lỗi. Cần phải trừng phạt họ, cần phải loại trừ họ, thì giáo hội mới thật sự thánh thiện. Còn có họ, giáo hội không còn là thánh thiện nữa. Đó, luôn luôn có chủ trương như vậy. Bởi thế nên cứ phải được giải thoát hết lần này đến lần khác là như vậy. Thì giáo hội mới có thể tự do và mới trở thành khả tín, làm cho người khác thấy được Chúa Kitô nơi giáo hội, mà trở về với Chúa Kitô qua giáo hội. Đó là nói chung về các vị lãnh đạo cũng như là giáo hội. Còn đối với từng Kitô hữu của chúng ta thì sao? Chúng ta có cảm nghiệm thấy được là một cuộc vượt qua, và chúng ta có cảm thấy được Chúa giải phóng không? Nếu chúng ta chưa cảm thấy được cuộc vượt qua nơi con người chúng ta, nơi cuộc đời của chúng ta, và được Chúa giải phóng, thì chúng ta không thể trở thành phương tiện mang lại tự do cho anh chị em của chúng ta đâu. Đây, Đức Thánh Cha nói ở câu, chúng ta có thể giúp vào việc mang lại tự do này. Thế nhưng, trước hết, chỉ khi nào chính bản thân chúng ta được giải thoát bằng những gì là mới mẻ của Chúa Kitô và bước đi trong tự do của Thánh Linh thôi, các anh chị ơi. Chỉ khi nào chúng ta được giải thoát, được tự do, chúng ta mới mang lại tự do cho người khác. Có nghĩa là chúng ta mới thông cảm họ, mới không lệ thuộc vào những cái bất toàn của họ, những cái tội lỗi xấu xa của họ. Như Chúa Kitô cũng không chấp những cái tội lỗi xấu xa, bất xứng, bất toàn của chúng ta để giải thoát chúng ta, mà để dùng chúng ta là những tông đồ, là những chứng nhân mang lại tự do cho thế giới nói chung, cũng như cho những linh hồn cần được giải thoát bởi Chúa Kitô qua chứng từ Kitô hữu đích thực của chúng ta. Amen.
Chính Ngài tiến đến, nhẹ tay nâng mình lên, vui an như mẹ hiền, chính Ngài chưa bình yên.